Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 8 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ 18 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lời gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong xã hội xưa cũng như nay, những thủ lãnh nào cũng muốn có nhiều người đi theo mình. Họ thường khôn khéo mở ra nhiều hướng thuận lợi, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, hứa hẹn chức cao quyền trọng và phần thưởng xứng đáng. Đối với Chúa Giêsu, khi mời gọi các môn đệ đi theo mình, Chúa không hứa ban cho giàu sang quyền lợi, mà đòi hỏi sự từ bỏ và vác thập giá mỗi ngày. Chúa Giêsu đã quả quyết: Ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Trước hết, chữ từ bỏ mình có nghĩa là từ bỏ những gì là của mình, từ bỏ những gì liên hệ, thậm chí là gắn bó mật thiết với mình. Nó là từ bỏ những gì trở nên chính mình, hay người ta gọi là cái tôi của mình. Lẽ thường, từ bỏ sẽ cho chúng ta một cảm giác thật khó chịu, khó lòng và chắc chắn khó khăn. Khó chịu là bởi vì cuộc sống đã làm cho mình trở nên cái nếp, trở nên thói quen, nên nếu có thay đổi thì làm cho ta khó chịu. Khó lòng là bởi vì những cái đi theo mình, những sản phẩm mình tạo ra mà lại phải từ bỏ. Nếu không có ơn Chúa giúp, ta khó lòng mà từ bỏ chính mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, con đường mà Chúa Giêsu đã đi không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang, đó là con đường hẹp và đầy chông gai, con đường của sự từ bỏ hàng ngày. Ngài đã từ bỏ thiên tính của mình để hòa nhập với khối đông của nhân loại. Ngài đã từ bỏ quyền lợi của mình để phục vụ lợi ích cho tha nhân. Ngài đã từ bỏ những tiện nghi vật chất để sống gầy đây mai đó, để thi ăn giáng phúc cho tha nhân. Đó là con đường mà Ngài mời gọi mỗi người chúng ta. Hãy từ bỏ lòng tự cao tự đại để sống hòa đồng với anh chị em. Hãy từ bỏ lòng tham của danh lợi thú để sống thanh khiết và công bình bác ái với tha nhân. Từ bỏ đòi hỏi hy sinh, hy sinh bản thân để đem lại niềm vui cho tha nhân, hy sinh thời giờ để phục vụ anh chị em xung quanh. Từ bỏ và hy sinh không làm cho chúng ta bé nhỏ đi, nhưng được lớn lên và trưởng thành hơn. Một người trưởng thành là một người biết hy sinh và nhường nhịn cho người nhỏ hơn. Một người được gọi là trưởng thành là người dám lãnh lấy trách nhiệm với gia đình và với xã hội. Không những phải từ bỏ chính mình, Chúa còn mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây chính là bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con cái nên người. Con cái phải có bổn phận hảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình. Nếu mọi người đều biết chu toàn bổn phận của mình một cách ý thức và trách nhiệm, là chúng ta đang trồng cây hạnh phúc ở giữa gia đình và xã hội mà chúng ta đang sống. Thập giá của bổn phận sẽ không còn là nỗi khổ mà trở thành niềm vui, vì chúng ta đang cống hiến tài sức và trí tuệ của mình để đem lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Ngược lại, nếu chúng ta bỏ bê và thiếu trách nhiệm trong bổn phận, là chúng ta đang hủy diệt cây hạnh phúc và trồng cây thập giá khổ đau cho gia đình cũng như xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Đa Minh mà giáo hội kính nhớ hôm nay được biết đến là con người của sự từ bỏ mọi sự vì tin mừng, bởi vì Ngài đã can đảm sống cuộc đời bấp bênh của một chứng nhân rao giảng tin mừng. Ngài chấp nhận sống khó nghèo triệt để và hoàn toàn phó thác vào Chúa quan phòng tất cả mọi sự. Nói cách khác là thánh nhân dám sống mạo hiểm giữa trần gian đầy bất chấp, nhiều cám dỗ và không ít rủi ro sóng gió bởi tin vào tin mừng. Xin Chúa giúp mọi người chúng con luôn biết noi theo gương sáng của Thánh Đa Minh, luôn can đảm đón nhận thập giá của bổn phận hàng ngày đối với Chúa và tha nhân, cho dẫu có chịu nhiều thiệt thòi mất mát khi phải chu toàn bổn phận với Chúa và tha nhân, vì được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn nào ít gì. Amen.
Giữa bầu trời đêm Chúa đã chọn người nên ánh sáng soi đời, để rồi ra đi loan báo tin mừng cho một người dương thế. Người đã mê say suy niệm lời Chúa, ánh sáng soi cuộc đời, đường chân lý Cha đã chọn, hậu ơn cứu rỗi cho trần gian. Ôi Cha đã mình một đời hy sinh dâng theo tin mừng. Ôi Cha đã mình thầy dạy chân lý Chúa ở cùng Cha. Con luôn ghi ơn bước đường chân lý Cha đã trao tặng. Nguyện xin vững tâm theo Ngài, em đời các thánh ngày quang vinh. Bầu trời đêm Chúa đã chọn người nên ánh sáng soi đời, để rồi ra đi loan báo tin mừng cho một người dương thế. Người đã mê say suy niệm lời Chúa, ánh sáng soi cuộc đời, đường chân lý Cha đã chọn, hầu ơn cứu rỗi cho trần gian. Ôi Cha đã mình một đời hy sinh dâng theo tin mừng. Ôi Cha đã mình thầy dạy chân lý Chúa ở cùng Cha. Con luôn ghi ơn bước đường chân lý Cha đã trao tặng. Nguyện tin vững tâm theo Ngài, em người khác thành ngày quang vinh. Trời đêm Chúa đã chọn. chọn người nên sang soi đời. Để rồi ra đi loan báo tin mừng cho muôn người dương thế. Người đã mê say suy niệm lời Chúa anh sáng soi cuộc đời. Đường chân lý Cha đã chọn hầu ơn cứu rỗi cho trần gian.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha kỷ niệm 80 năm bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cầu mong dịp long trọng kỷ niệm 80 năm bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ngày 6 tháng 8, thúc đẩy nhân loại chúng ta từ bỏ ảo tưởng an ninh dựa trên sự chắc chắn tiêu diệt lẫn nhau. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Alexis Shirahama, giám mục giáo phận Hiroshima, Nhật Bản. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, hai thành phố này là những lời nhắc nhở sinh động về kinh hoàng sâu đậm do các vũ khí hạt nhân gây ra. Những đường phố, học đường và gia cư tại đây vẫn còn mang những vết tích về vật chất cũng như tinh thần vào tháng 8 kinh hoàng của năm 1945. Trong bối cảnh đó, tôi mau mắn lặp lại những lời vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco thường nói, chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại. Hòa bình đích thực luôn đòi hỏi sự can đảm bỏ khí giới, đặc biệt những vũ khí có năng lực gây ra thảm họa khôn tả. Các vũ khí hạt nhân xúc phạm đến nhân tính chung của chúng ta và cũng phản bội phẩm giá của công trình tạo dựng mà chúng ta được kêu gọi bảo tồn sự hòa hợp của công trình này. Trong thời đại chúng ta, có những căng thẳng và xung đột gia tăng trên thế giới, Hiroshima và Nagasaki là những biểu tượng của ký ức, thúc giục ta từ bỏ ảo tưởng an ninh dựa trên sự chắc chắn tàn sát nhau. Thực vậy, chúng ta rèn luyện một nền luân lý đạo đức hoàng vũ ăn rễ sâu trong công lý, tình huynh đệ và công ích. Vì thế, kinh nguyện của tôi là dịp kỷ niệm trọng thể này sẽ là một lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tái quyết tâm theo đuổi hòa bình lâu bền cho toàn thể gia đình nhân loại chúng ta, một nền hòa bình không võ trang và giải giáp.
Tin Nagasaki, Nhật Bản. Chuông nhà thờ chứng toàn Nagasaki được vang lên để tưởng nhớ các nạn nhân của bom nguyên tử. Chuông nhà thờ chứng toàn Nagasaki bị phá hủy vì bom nguyên tử nay lại được gióng lên để kêu cầu hòa bình. Cùng với con người, các dinh thự và gia cư, cả nhà thờ chính tòa Urakami với hai tháp chuông cũng bị tàn phá bình địa. Khi thánh đường này được tái thiết, hai tháp chuông vẫn trống rỗng. Trong những tháng qua, nhiều tín hữu công giáo ở Mỹ đã lạc quyên để tái thiết hai ngọn tháp và cả hai quả chuông nữa. Đức Tổng giám mục Michiaki Nakamura, Tổng giám mục Nagasaki sở tại, đã nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng rằng chuông này được treo lên trong những ngày này, trong tháp chuông còn trống rỗng và sẽ được vang lên lần đầu tiên vào đúng giờ ngày 9 tháng 8 này để tưởng nhớ khi bom nguyên tử nổ trên bầu trời Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Chính Đức Tổng giám mục Nakamura sẽ đánh chuông lúc 11 giờ 4 phút sáng thứ Bảy tới đây ngày 9 tháng 8. Đức Tổng giám mục nói, tiếng chuông này sẽ là một lời nhắc nhớ các nạn nhân, đồng thời cũng là một lời khẩn cầu hòa bình. Sự kiện chuông bị tàn phá do một quả bom nguyên tử chế tạo tại Mỹ và do Mỹ ném xuống, và nay tháp chuông được tái thiết và chuông được chính các công dân Mỹ trao tặng, chính là một dấu chỉ cụ thể về sự tha thứ, hòa giải và hy vọng. Nói khác đi, nó chứng tỏ rằng có thể cùng nhau tiến bước tiến về sự thực thi hòa bình trên thế giới. Đức Tổng giám mục Nagasaki nói thêm rằng, tôi cầu mong mỗi lần tiếng chuông này được vang lên, người ta sẽ nhớ đến biến cố đó và có thể dấn thân trong hy vọng để xây dựng hòa bình. Thực vậy, năm 2025 là năm thánh về hy vọng.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, khóa bồi dưỡng và đại hội thường niên của Liên hội dòng Bến Thánh Giá tại Việt Nam. Sáng ngày 4 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Liên hội dòng Mến Thánh Giá đã long trọng khai mạc khóa bồi dưỡng và đại hội thường niên với chủ đề Người nữ tu Mến Thánh Giá sống sứ vụ loan báo tin mừng. Sự kiện kéo dài đến ngày 8 tháng 8, quy tụ gần 500 nữ tu thuộc các hội dòng Mến Thánh Giá đang hiện diện tại Việt Nam, Lào, Thái Lan và Hoa Kỳ trong tinh thần hiệp thông, cùng đào sâu linh đạo và căn tân đời sống thánh hiến giữa lòng hội thánh. Ngày khai mạc bắt đầu bằng giờ cầu nguyện tưởng niệm Đức cha Lambert de la Mothe, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Cộng đoàn hiện diện hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình hơn 3 thế kỷ của dòng trong lòng giáo hội. Tiếp đó, cha Giuse Nguyễn Văn Am, dòng Don Bosco, trình bày văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, nhấn mạnh chiều kích hiệp hành như lối sống đạo và thi hành sứ vụ hôm nay. Buổi chiều cùng ngày, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã hiện diện ban huấn từ và chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội. Ngài nhấn mạnh, đời tu chỉ có thể canh tân nếu được đốt nóng lại bằng lửa cầu nguyện và kết hiệp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Ngài mời gọi các nữ tu can đảm đổi mới tư duy, đời sống và cách thi hành sứ vụ để hội dòng thực sự trở nên cộng đoàn hiệp hành, nơi mọi thành viên biết lắng nghe, cùng phân định và dấn thân trong tin mừng. Những ngày tiếp theo là chuỗi chuyên đề mục vụ sâu sắc và thời sự. Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh, tu hội truyền giáo Vinh Sơn trình bày đề tài Người nữ tu Mến Thánh Giá sống tinh thần thông điệp Dilexit Nos của Đức Thánh Cha Francisco. Cha nhấn mạnh, nếu đời sống không được nuôi dưỡng từ lòng chạnh thương của Thiên Chúa, nó sẽ khô cạn và có thể gây tổn thương cho thai nhân. Người nữ tu được mời gọi trở nên dấu chỉ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, sống gần gũi người nghèo, sẽ chia nỗi đau nhân loại và thắp lên hy vọng phục sinh bằng sự hiện diện âm thầm và khiêm hạ. Tiếp theo là chuyên đề Antigua et Nova, trí tuệ nhân tạo và sứ vụ loan báo tin mừng, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, chủ tịch ủy ban tu sĩ cùng cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy, giáo phận Phú Cường trình bày. Khóa bồi dưỡng năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hội dòng Mến Thánh Giá từ năm 1985 đến năm 2025. Quý vị trên cùng các tham dự viên đã thảo luận về hiến chương tu chính, quy chế tổng tu nghị, quy chế đào tạo và bầu chọn ban điều hành Liên hội dòng nhiệm kỳ 2025 đến 2029, tất cả trong tinh thần phân định, cầu nguyện và hướng đến tương lai. Khóa bồi dưỡng và đại hội không chỉ là dịp học hỏi, nhưng là thời khắc hồng ân để mỗi nữ tu canh tân ơn gọi, đổi mới lối sống và phát tín lại trong tính sứ vụ.
In Roma là kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm các vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản. Và cuối buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 8 vừa qua, trước sự tham dự của khoảng 40.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc đến kỷ niệm đau thương tại Nhật Bản vào năm 1945, và Đức Thánh Cha nói, hôm nay là kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, và 3 ngày tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm ném bom tại Nagasaki. Tôi muốn cam kết cầu nguyện cho tất cả những người đã chịu những hậu quả thể lý, tâm lý và xã hội do những vụ này. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng biến cố đau thương ấy vẫn là một lời cảnh giác phổ quát về những tàn phá do chiến tranh và đặc biệt là các võ khí hạt nhân. Tôi cầu mong rằng trên thế giới hiện nay đang bị những căng thẳng lớn và những xung đột đẫm máu, an ninh ảo tưởng dựa trên sự đe dọa tàn phá lẫn nhau, nhường bước cho những phương thế công lý thực thi đối thoại, tin tưởng nơi tình huynh đệ.
Tin Vatican, sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Đại hội cấp cao hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video ca ngợi và khích lệ các hiệp sĩ Colombo vì đã liên kết các nam tín hữu công giáo trong kinh nguyện và tình huynh đệ, cũng như phục vụ quảng đại những người dễ bị tổn thương. Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do Trần Phước Linh Mục Michael McGivney ở bang Connecticut, Hoa Kỳ, thành lập cách đây 144 năm và hiện có 2.100.000 hội viên trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ, Canada, Mexico và Philippines, thuộc hơn 15.000 chi hội ở các nước. Sứ điệp ngày 5 tháng 8 của Đức Thánh Cha được gửi tới các tham dự viên hội nghị thường niên cấp cao lần thứ 143 đang tiến hành tại thủ đô Washington và có chủ đề là Những sứ giả hy vọng. Đức Thánh Cha nói, là những tín hữu công giáo chúng ta biết rằng nguồn mạch hy vọng của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô và Chúa đã sai các môn đệ trong mọi thời đại mang tin mừng cứu độ từ mầu nhiệm phục sinh cho toàn thế giới. Giáo hội luôn được kêu gọi trở thành dấu chỉ hy vọng qua việc loan báo tin mừng bằng lời nói cũng như bằng việc làm. Đặc biệt trong năm thánh này, chúng ta được kêu gọi trở thành những dấu chỉ hy vọng cho các anh chị em chúng ta đang chịu cơ cực đủ loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vị sáng lập hội của anh em, Chân Phước Michael Gibney, Hiểu rõ điều đó, cha đã thấy nhiều nhu cầu của các tín hữu Công giáo nhập cư và tìm cách giúp đỡ những người nghèo và người đau khổ qua việc trung thành cử hành các bí tích cũng như qua việc trợ giúp huynh đệ. Những công tác này vẫn còn tiếp tục ngày nay. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều hoạt động bác ái đa dạng của các hiệp sĩ Colombo và ngài cầu chúc đại hội cấp cao này được kết quả tốt đẹp. Theo phúc trình của hội, trong năm 2023, các hiệp sĩ Colombo đã dành hơn 47 triệu giờ để phục vụ và hơn 190 triệu Mỹ Kim để tài trợ nhiều hoạt động nhân đạo và tôn giáo. Trong thông cáo ngày 5 tháng 8 vừa qua, Thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo đã cảm ơn Đức Thánh Cha Leo vì sứ điệp video của ngài và ông viết thêm rằng, cùng nhau chúng ta hứa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng trung thành cũng như luôn hiệp nhất với ngài. Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng tổ chức thượng huấn chủng sinh và ứng sinh. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, gần 70 chủng sinh và ứng sinh của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về tòa giám mục Lạng Sơn để tham dự khóa thượng huấn mùa hè năm 2025. Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt được tổ chức hàng năm sau gần 2 tháng anh em được gửi đi giúp tại các giáo xứ của giáo phận trong mùa hè. Đây không chỉ là dịp để anh em cùng học hỏi và đào sâu những đề tài thời sự liên quan đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại mới, nhưng còn là cơ hội ý nghĩa để cùng nhau sống lại tình huynh đệ giữa những người anh em cùng lý tưởng, bởi suốt năm học anh em được gửi đến các đại chủng viện và học viện khác nhau trên khắp cả nước. Năm nay, khóa huấn luyện mang chủ đề Kitô hữu với mục vụ truyền thông và AI, mạng xã hội trong sứ vụ loan báo tin mừng, trí tuệ nhân tạo, thành tựu và suy thoái. Khóa học được hướng dẫn bởi cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng quản lý của Học viện Công giáo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng hành với ngài là các anh chị đến từ giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngay trong buổi sáng khai mạc, ngoài sự hiện diện đông đủ của anh em chủng sinh, còn có sự tham dự đặc biệt của một số linh mục trẻ, nữ tu, nhất là các anh chị em giáo dân và doanh nhân đang sống và làm việc tại Lạng Sơn. Trong những ngày tiếp theo, dưới sự đồng hành của cha Giuse và quý anh chị, anh em chủng sinh được tiếp cận sâu hơn với thực tại trí tuệ nhân tạo, từ lịch sử hình thành, quá trình phát triển, đến các ứng dụng cụ thể trong truyền thông, giáo dục, mục vụ và cả đời sống thiêng liêng. Các anh em cũng được hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI cơ bản, học cách thiết kế thông điệp loan báo tin mừng qua những video ngắn, làm quen với những phần mềm tạo nội dung thông minh. Nhưng trên hết, điều giá trị nhất không phải là thao tác kỹ thuật, mà là thái độ và lối tiếp cận có phân định Kitô giáo đối với công nghệ mới. Đứng trước một thế giới đầy dữ liệu và hình ảnh nhân tạo, điều anh em cần học chính là cách sống thật, sống trước mặt Chúa, sống giữa lòng thế giới, sống bằng trái tim của một mục tử. Trong hầu hết các buổi học và nhất là giờ huấn đức trước kinh tối, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, luôn hiện diện và đồng hành với các chủng sinh và ứng sinh. Những lời huấn đức của Đức cha cho thấy, AI không phải là đối thủ, cũng không là cứu cánh, nhưng là một phương tiện, một công cụ mới mẻ mà Hội Thánh được mời gọi học biết để dùng vào việc loan báo tin mừng. Nhưng đồng thời, Đức cha Giuse cũng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn, đánh mất đời sống nội tâm, lệ thuộc vào công nghệ, ảo hóa các tương quan và quan trọng nhất là đánh mất cảm thức linh thánh trong sứ vụ của người linh mục tương lai. Đức cha cũng cung cấp cho các tham dự viên những định hướng của giáo hội liên quan đến công nghệ AI, đặc biệt là văn kiện mới nhất của Tòa Thánh do Bộ Giáo lý Đức tin cùng với Bộ Văn hóa và Giáo dục phổ biến mang tên Antiqua et Nova. Khóa huấn luyện kết thúc vào trưa ngày 4 tháng 8 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, không chỉ vì một chương trình đã khép lại mà vì một chân trời mới vừa được mở ra, một chân trời truyền giáo không còn giới hạn trong nhà thờ hay bục giảng, nhưng len lỏi vào từng cú chạm màn hình, từng dòng chữ, từng hình ảnh và video trên mạng xã hội.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị lễ vượt qua của Chúa, không phải chỉ bữa vượt qua phụng vụ, nhưng cả bữa vượt qua trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu lúc 9:30 sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các nhóm hành hương cũng có một phái đoàn từ Việt Nam. Như thường lệ, trước khi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu trong bầu không khí vui mừng phấn khởi. Thỉnh thoảng, Đức Thánh Cha dừng lại để chúc lành cho các em bé được các nhân viên bế lên cho Ngài như mong ước của cha mẹ các em. Buổi tiếp kiến được mở đầu với phần công bố lời Chúa qua một đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 14 từ câu 12 đến câu 16, được 8 độc viên xướng lên bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó Chúa Giê-xu bảo các môn đệ chuẩn bị phòng để mừng lễ vượt qua. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý năm thánh về Chúa Giê-xu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Nay bước sang chương 3 về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Bài huấn dụ này là bài thứ nhất có đề tài chuẩn bị bữa tiệc ly. Tại đó, các con hãy chuẩn bị cho chúng ta. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino giubilare alla scoperta del volto di Cristo, in cui la nostra speranza prende forma e consistenza. Oggi cominciamo a riflettere sul mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù.
Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục hành trình năm thánh khám phá tôn nhan Chúa Kitô, nơi ngài niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và được thực chất. Hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm khổ nặng, chịu chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng ta khởi sự bằng cách suy tư về một lời có vẻ đơn sơ, nhưng chứa đựng một bí quyết quý giá của đời sống Kitô, đó là chuẩn bị. Trong tin mừng theo Thánh Marco có kể rằng, ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, khi người ta sắp tế cho lễ vượt qua, các môn đệ nói với Chúa Giê-xu, Thầy muốn chúng con đi chuẩn bị ở đâu để Thầy có thể ăn bữa vượt qua? Đó là một câu hỏi thực tế, nhưng cũng đầy mong đợi. Các môn đệ trực giác điều sắp xảy đến, một cái gì quan trọng, nhưng họ không biết chi tiết. Câu trả lời của Chúa Giê-xu dường như là một ẩn ngữ. Các con hãy vào thành, và tại đó các con gặp một người với một vò nước. Các chi tiết trở thành biểu tượng một người mang một vò nước, một cử chỉ thường dành cho phụ nữ thời đó. Một phòng ở lầu trên đã sẵn sàng, một chủ nhà không quen biết. Như thế mỗi điều được sẵn sàng trước. Quả thực là như thế. Trong giai thoại này, tin mừng tỏ cho chúng ta thấy rằng tình thương không phải là kết quả của tình cờ, nhưng là một sự chọn lựa ý thức. Đây không phải chỉ là một phản ứng, nhưng là một quyết định đòi chuẩn bị. Chúa Giê-xu không đương đầu với cuộc khổ nạn của Ngài như một định mệnh, nhưng vì trung thành với một hành trình được đón nhận và trải qua trong tự do và chăm sóc. Và chính đây là điều an ủi chúng ta. Biết rằng hồng ân sự sống nảy sinh từ một ý hướng sâu xa, chứ không phải là một sự thúc đẩy bất ngờ. Phòng ở lầu trên đã sẵn sàng, nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta, và cũng trước khi chúng ta nhận thức là cần sự tiếp đón, Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho chúng ta một nơi chúng ta nhìn nhận và cảm thấy mình là bạn hữu của Ngài. Xét cho cùng, nơi này chính là tâm hồn chúng ta, một phòng có thể là trống rỗng, nhưng chỉ chờ đợi được nhìn nhận, lấp đầy và gìn giữ. Lễ vượt qua mà các môn đệ phải chuẩn bị, trong thực tế đã sẵn sàng trong tâm hồn Chúa Giê-xu. Chính Ngài đã nghĩ mọi sự, sắp xếp tất cả, ấn định tất cả. Nhưng Ngài xin các bạn hữu của Ngài làm phần của họ. Điều này dạy chúng ta một cái gì thiết yếu đối với đời sống tâm linh. Ân Thánh không loại bỏ tự do của chúng ta, nhưng thức tỉnh nó. Ân Chúa không hủy bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho nó phong phú. Cả ngày nay cũng giống như thời ấy, có một bữa ăn tối cần chuẩn bị, đây không phải chỉ là phụng vụ, nhưng là sự sẵn sàng của chúng ta đi vào một cử chỉ vượt lên trên chúng ta. Thánh thể không phải chỉ được cử hành tại bàn thờ, nhưng cả trong đời sống thường nhật, nơi có thể sống mọi sự như một lễ vật dâng hiến và cảm tạ. Chuẩn bị cử hành lễ tạ ơn này không có nghĩa là làm cái gì hơn nữa, nhưng là dành chỗ. Có nghĩa là gỡ bỏ những gì cồng kềnh, giảm bớt những kỳ vọng, ngưng vung trồng những mong đợi không thực tế. Thực vậy, quá nhiều khi chúng ta lẫn lộn những chuẩn bị với những ảo tưởng làm chúng ta chia trí, những chuẩn bị hướng dẫn chúng ta, những ảo tưởng tìm kiếm một kết quả, những chuẩn bị làm cho cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Tình thương chân thực như tin mừng nhắc nhở chúng ta, cho đi trước khi được đền đáp lại, đó là một món quà được trao trước, không dựa trên điều mình nhận, nhưng trên điều ta muốn cống hiến. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã sống với các môn đệ của Ngài. Trong khi họ chưa hiểu, trong khi một người trong số họ chuẩn bị phản bội Ngài và một người khác sẽ chối Ngài, thì Ngài chuẩn bị cho tất cả một bữa ăn tối hiệp thông. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị lễ vượt qua của Chúa, không phải chỉ bữa vượt qua phụng vụ, nhưng cả bữa vượt qua trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi cử chỉ sẵn sàng, một hành vi nhưng không, mỗi tha thứ trao tặng trước, mỗi vất vả được kiên nhẫn đón nhận là một cách thức chuẩn bị một nơi mà Thiên Chúa có thể ở đó. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, đâu là nơi trong cuộc sống của tôi mà tôi cần chấn chỉnh lại để sẵn sàng đón tiếp Chúa? Đối với tôi, chuẩn bị hôm nay có nghĩa là gì? Có lẽ là từ bỏ một đòi hỏi, ngưng mong đợi người khác đáp lại, đi bước đầu. Có thể lắng nghe nhiều hơn, hành động ít hơn, hoặc tin tưởng điều đã được định trước. Nếu chúng ta đón nhận lời mời chuẩn bị nơi hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta sẽ khám phá thấy mình được nhiều dấu hiệu, những cuộc gặp gỡ, những lời nói hướng về căn phòng rộng rãi đã sẵn sàng, trong đó luôn cử hành mầu nhiệm tình thương vô biên, nâng đỡ chúng ta và luôn đi trước chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta trở thành những người khiêm tốn chuẩn bị sự hiện diện của Ngài, và trong thái độ sẵn sàng hàng ngày sẽ gia tăng trong chúng ta lòng tính thác thanh thản, giúp chúng ta đương đầu mọi sự với tâm hồn tự do. Vì nơi nào tình thương được chuẩn bị thì đời sống có thể thực sự tươi nở. Bài huấn dụ trên đây của Đức Thánh Cha được các đọc viên tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Hoa và Ả Rập, cùng với lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha.
I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from South Africa, Vietnam, Canada, and the United States of America.
Đặc biệt, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều nữ tu thuộc một số dòng đăng nhóm tổng tu nghị, cũng như một số giáo xứ, và cả ban nhạc đã trình diễn liền trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến. Buổi tiếp kiến chung được kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên cộng đoàn hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum benedictum in cielum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. a tutti la mia benedizione.
Sau khi băng pháp lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn đứng lại bắt tay chào hơn 20 giám mục từ các nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư, ngày 6 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình,
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Rộng lớn, có một vị vua được người đời kính trọng vì sự thông thái và công minh. Ngài có hai đứa con trai, cả hai đều là niềm hy vọng của hoàng triều. Một ngày nọ, nhà vua triệu tập hai người con đến đặt trước mặt họ hai chiếc hộp. Một chiếc hộp bằng vàng ròng sáng lấp lánh, được mã đầy kim cương và ngọc quý. Chiếc còn lại chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn sơ. Nhà vua nói, các con hãy quan sát thật kỹ và chọn một chiếc hộp. Quyết định này sẽ định đoạt tương lai của các con. Người anh lớn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lộng lẫy của chiếc hộp vàng, nên đã chọn nó với suy nghĩ. Châu báu chính là sức mạnh. Với số của cải này ta có thể cai trị vương quốc dễ dàng. Người em út sau một lúc im lặng ngắm nhìn hai chiếc hộp. Lễ phép nói, thưa phụ vương, con xin chọn chiếc hộp gỗ, dù bề ngoài nó đơn giản nhưng con cảm nhận được một mùi hương gỗ dịu nhẹ. Như muốn nhắc nhở con về những giá trị giản dị, nhưng sâu sắc. Con tin rằng giá trị thật sự không nằm ở vẻ ngoài. Nhà vua không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai mang chiếc hộp về phòng riêng. Người anh lớn mở chiếc hộp vàng và reo lên khi thấy bên trong chứa đầy vàng bạc, ngọc ngà. Anh lập tức bắt tay vào việc tiêu xài để thể hiện quyền lực của mình. Ngược lại, người em út mở chiếc hộp gỗ và ngạc nhiên khi thấy bên trong là một cuốn sách cổ. Những trang sách chứa đầy tri thức về cách xây dựng vương quốc, cách làm chủ bản thân và đối nhân xử thế. Anh bắt đầu nghiên cứu và học hỏi từ cuốn sách. Thời gian trôi qua, sự giàu có của người anh nhanh chóng cạn kiệt. Lối sống xa hoa, hoang phí và thiếu trí tuệ đã khiến anh mất đi lòng tin của dân chúng. Trái lại, nhờ vào những bài học từ cuốn sách, người em út không chỉ trở nên giàu có mà còn khiến vương quốc ngày càng thịnh vượng. Dân chúng yêu mến và kính trọng anh vì sự công minh và đức độ. Cuối cùng nhà vua tuyên bố, ngai vàng thuộc về người con đã chứng minh rằng trí tuệ và nhân đức quan trọng hơn bất cứ thứ gì hào nhoáng bên ngoài. Người em út trở thành vị vua mới, trị vì bằng sự khôn ngoan và lòng nhân ái, dẫn dắt vương quốc vào thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng người anh vì quá hấp dẫn bởi sự lấp lánh của chiếc hộp phủ đầy vàng bạc, đã quên mất việc suy xét cẩn thận về giá trị của món quà. Trong khi đó, người em với sự bình tĩnh và sâu sắc đã tìm thấy kho báu tri thức quý giá từ một chiếc hộp gỗ tưởng chừng vô giá trị. Câu chuyện trên không chỉ là một bài học xưa cũ, mà còn rất thực tế trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Đã bao lần chúng ta bị thu hút bởi vẻ ngoài bóng bẩy của sản phẩm hay của con người, để rồi vỡ mộng khi nhận ra rằng tất cả chỉ là lớp vỏ che đậy sự trống rỗng bên trong. Có những mối quan hệ ban đầu tưởng như lấp lánh, nhưng khi bước vào thực tế mới thấy trống rỗng, thiếu chân thành. Có những chọn lựa ta ngỡ là khôn ngoan, nhưng lại chỉ dựa trên vẻ bề ngoài mà không có nền tảng nội tâm. Chính vì thế, ông bà ta dạy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, và ngày hôm nay chúng ta vẫn nhắc nhau, thấy vậy mà không phải vậy. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về một thực tại, giá trị thật không nằm ở những gì hào nhoáng bên ngoài, mà ở những điều bền vững và sâu sắc từ bản chất. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định một chân lý vượt thời gian. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được. Đây là lời dạy đầy thách đố, nhưng cũng rất thiết thực. Chúa không nói theo cảm xúc, nhưng chỉ cho chúng ta con đường thật sự rằng đời sống con người không chỉ quy về những thành công vật chất chóng qua, mà là hướng đến cuộc sống đời đời, nơi niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Trong xã hội hôm nay, một xã hội đầy cám dỗ với muôn vàn lời mời gọi về danh vọng, tiền bạc, tiện nghi, con người dễ bị ru ngủ bởi sự thành công nhanh, giàu có liền tay hay quyền lực tức thì. Nhưng rồi sau cùng, tất cả những thứ ấy, nếu thiếu đi nền tảng luân lý và đức tin, chỉ là những ảo ảnh ngắn ngủi. Sự giàu sang không làm nên một con người có phẩm giá, và địa vị không làm nên một tâm hồn bình an. Ngược lại, chính những ai dám sống theo giá trị tin mừng, khiêm tốn, trung thực, bác ái và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, thì người đó sẽ khám phá ra một kho báu không ai có thể cướp mất, đó là sự bình an thật, là niềm vui thiêng liêng, là hạnh phúc đời đời trong tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin, để biết nhìn thấy điều quý giá ẩn giấu sau những điều đơn sơ. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan, để biết chọn lựa theo ý Ngài. Dẫu con đường ấy có thập giá, nhưng cũng chính là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.